Hòa Thượng Tịnh Không. Chọn lựa đầu thai đến nhà quốc vương, dùng thân phận của thái tử để xuất hiện, dùng ý của ngài rất sâu. Người thế gian cầu phú quý, đó là việc thường thấy nhất. Có người nào mà không mong cầu phú quý? Vào thời xưa, khi làm hoàng đế, có câu nói là quý như thiên tử, giàu như bốn biển, phú quý đạt đến đỉnh cao nhất. Người thế gian mong cầu, Bồ Tát thị hiện, tôi đã có được rồi. Cái các người mong cầu ta đã có được rồi. Sau khi được rồi thì phải làm sao? Không gì đáng tự hào. Rất bình thường. Hoàng đế cũng phải chết. Tạo tác tội nghiệp vẫn phải đọa ba đường. Làm việc tốt là việc nên làm. Bạn phải nên làm việc tốt. Đã làm việc xấu thì phải đọa ba đường. Nói với người, con người sống ở đời không phải vì phú quý mà đến. Vì phú quý mà đến thì sai rồi. Cho nên liền dùng phương thức này thị hiện, làm một tấm gương tốt cho chúng ta, để cho chúng ta ở nơi đó mà phản tỉnh, để giác ngộ. Ở bốn tướng xuất gia, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo. Vị là dương vị, xả bỏ dương vị cũng là quyền lực. Quốc vương, một quốc gia là quyền lực lớn nhất. Người tranh quyền đoạt lợi xem thấy Bồ Tát biểu diễn như vậy, phải nên sanh tâm hổ thẹn. Danh vị, quyền, tiền của người ta, mọi thứ đều có, mọi thứ đều có thể xả. Biết được thứ này không phải là thứ tốt. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, tài, sắc, danh, thực, thùy là năm điều của địa ngục. Có một điều thì bạn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Nếu năm điều này đầy đủ thì phiền não của bạn sẽ to. Nói với chúng ta, quyết định phải xả. Người niệm Phật chúng ta, mỗi tâm, mỗi niệm phải cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, không ở thế giới ta bà của chúng ta. Chúng ta có thể đi hay không? Có thể đi. Đi bằng cách nào? Phải đem thế giới ta bà xả bỏ, bạn mới có thể đi. Không thể đem danh vọng lợi dưỡng trong thế giới ta bà mang đến đó. Không thể được. Không thể mang đi. Cho nên phải xả bỏ cái thế gian này. Năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng, chúng ta niệm Phật mới có thể được sanh. Trong đây phải cố gắng nghĩ lại. Người xưa đã nói nhiều vô kể. Phải cố gắng tính lại xem. Ở nơi đây, bạn có được nhiều hơn. Như vừa rồi mới nói, không gian đời sống của bạn vẫn rất là có hạn lượng. Làm gì có an vui? Đem cái thế gian này thảy đều xả bỏ hết, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. mới được tự tại chân thật. Chúng ta ở nơi đây nói dân chủ mở rộng tự do, toàn bộ là giả, không phải là thật. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó mới thật là dân chủ tự do mở rộng. Chúng ta ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không hề nghe nói có quốc vương, có tổng thống, không hề nghe nói. Cũng không có nghe nói thế giới Tây Phương Cực Lạc có bộ trưởng, thị trưởng gì đó, không nghe nói. Vì sao không có dân chủ? Mỗi người đều là chủ, không có người khác làm chủ cho ta. Đó mới thật là dân chủ, thật tự do, chân thật mở rộng. Tùy lúc tùy nơi, muốn đến một quốc gia nào, thấy một vị Phật nào thì liền đi. Đó mới là chân thật mở rộng. Một chút khó khăn cũng không có. Tỉ mỉ nghĩ lại, thế giới Cực Lạc đáng được chúng ta đi. Cái thế gian này có tốt hơn đều không nên lưu luyến. Vì sao vậy? Thời gian quá ngắn, bạn có thể hưởng thụ bao lâu? Cho dù thọ mạng của bạn dài, sống trên 100 tuổi, bạn cũng chẳng qua hưởng thụ. Thực tế mà nói, không thể đến 100 năm. Bạn có thể hưởng thụ được bao nhiêu? Thật không đáng. Nghĩ lại, vẫn là phải giảng sanh thế giới Cực Lạc là xứng đáng. Cho nên, tất cả thọ dụng, danh vọng, lợi dưỡng, tất cả quay thế quyền lực thì đều xả bỏ. Xuất gia. Nói như vậy, có phải bảo mọi người chúng ta đều xuất gia hay không? Nếu như bạn nhìn văn giải nghĩa thì ba đời chư Phật đều hàm quan. Phật thị hiện hình dáng xuất gia này là khải thị cho chúng ta, để chúng ta ở nơi đây giác ngộ phải xuất gia. Ý nghĩa của xuất gia là đối với gia nghiệp không có chút lưu luyến nào, đó gọi là xuất gia. Sự không chướng ngại, ý niệm chướng ngại, vọng tưởng phân biệt chấp trước là đại chướng ngại. Nếu như bạn không có phân biệt chấp trước, cái nhà đó có hay không không hề khác nhau, vậy thì không chướng ngại. Cho nên Phật nói đến xuất gia, nói bốn loại xuất gia. Bốn loại này đều là đối với người học Phật mà nói, không học Phật vậy thì không nói. Đối với người học Phật mà nói, loại thứ nhất, thân xuất, tâm không xuất. Nhưng người xuất gia hiện tại chúng ta, thân xuất gia rồi, thế nhưng trong lòng vẫn có danh vọng, lợi dưỡng, vẫn có tham sân si mạng, chưa xuất. Tâm của tại gia, tướng của xuất gia. Những việc đã làm vẫn là sự nghiệp của người tại gia làm. Vốn dĩ cái nhà đó không lớn, cha mẹ, anh em, chị em của bạn không nhiều, là nhà nhỏ, phòng ốc cũng không lớn. Hiện tại vừa xuất gia rồi thì làm chùa to, ra khỏi nhà nhỏ thì bước vào nhà lớn, phiền não liền lớn. Nhà nhỏ tạo nghiệp nhỏ, nhà lớn tạo nghiệp lớn. Cho nên người xưa mới nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Ai đọa địa ngục vậy? Thân xuất gia, tâm không xuất gia, gần như không thể vượt qua được địa ngục, rất khó vượt qua. Việc này chúng ta phải hiểu. Xuất gia thì phải thật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Thân tâm thế giới, tất cả buông bỏ, toàn tâm toàn lực vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Đó là công đức vô lượng. Báo của tội phước ở ngay khoảng một điểm. Không thể không đề cao cảnh giác. Loại thứ hai là thân không xuất gia, tâm xuất gia. Thân ở tại nhà, cư sĩ tại gia, các vị ở tại gia học Phật. Thế nhưng tâm xuất gia, như cư sĩ Lý Mộc Nguyên tâm xuất gia, thân không xuất gia. Vậy mà tốt, họ không tạo nghiệp. Cho nên người tại gia học Phật thành tựu nhiều. Bạn xem, giảng sanh tướng là hy hữu. Chúng ta trong những năm gần đây đã xem thấy, nghe thấy, đứng mà ra đi, ngồi mà đi, đều là đồng tu tại gia. Xuất gia chưa hề nghe nói qua một người. Hơn nữa đều là nữ chúng tại gia. Nam chúng đứng ra đi, ngồi ra đi, biết trước giờ chết ít. Chúng ta nghe thấy, xem thấy, đứng mà đi, ngồi mà đi, không bị bệnh, nói đi thì đi, là nữ chúng tại gia. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ từng rất cảm khái mà nói, vào thời xưa, chúng ta tu hành thành tựu. Thứ tự là nam chúng xuất gia thứ nhất, thành tựu được nhiều nhất. Thứ hai, nữ chúng xuất gia. Thứ ba là nam chúng tại gia. Thứ tư là nữ chúng tại gia. Hiện tại thấy đều điên đảo hết. Rất có thành tựu, số người nhiều nhất là nữ chúng tại gia. Kế đến là nam chúng tại gia. Kế đến nữa là nữ chúng xuất gia. Rất e ngại là nam chúng xuất gia. Hiện tại gọi là đảo ngược. Chúng ta không thể không cảnh giác. Thế nhưng đích thực, đó là sự thật. Chân tướng sự thật như vậy, không thể phủ nhận. Cho nên ý nghĩa của người xuất gia phải hiểu. Loại thứ ba, thân tâm đều xuất. Đó là người xuất gia chân thật tốt. Thân xuất gia, tâm cũng xuất gia. Đó chính là trong Phật Pháp đã nói đệ tử chân thật của Phật. Có thể gánh vác việc hoằng pháp lợi sanh, kế tục huệ mạng Phật gia nghiệp Như Lai. Phải là người như vậy. Loại thứ tư, thân tâm đều không xuất. Đó là chỉ cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia, thân không xuất, tâm cũng không xuất. Tuy là học Phật, học Phật là việc phụ, mãi lo danh vọng lợi dưỡng thế gian là chủ yếu. Đại khái 99% vẫn là mãi lo thế gian Pháp. Phật Pháp chỉ lo 1% là rất tốt rồi, thì không tệ rồi. Đó chính là thân tâm đều không xuất. Xuất gia có 4 loại. Phật ở ngay chỗ này thị hiện cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta, các đồng tu tại gia, tâm phải xuất, thân không xuất. Cho nên các vị ở trong bất cứ nghề nghiệp nào, ở trong bất cứ công việc nào, đều thị hiện thành chánh giác. Bạn ở nơi đó biểu diễn. Biểu diễn ở trong nghề nghiệp này của bạn là mô phạm tốt nhất. Biểu diễn nghề nghiệp của Bồ Tát. Trải qua đời sống của Bồ Tát, bạn buôn bán, phàm hệ nếu tâm xuất gia, cái tâm đó nhất định phải thông minh hơn người khác, nhất định có trí tuệ hơn người khác. Nếu bạn đi buôn bán, nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền, có trí tuệ. Thế nhưng Bồ Tát kiếm được tiền, không phải họ chính mình dùng. Tiền kiếm ra được để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong xã hội. Đó là làm cho người có tiền trong xã hội một tấm gương tốt nhất. Những người có tiền của, không chịu làm việc phúc lợi xã hội. Đó là người tại gia, tâm xuất, thân không xuất. Họ kiếm được tiền có thể giúp đỡ người khổ nạn trong xã hội. Đó là làm một tấm gương tốt cho người có tiền, có thế lực xem, để ảnh hưởng họ, giáo hóa họ. Hy vọng người phú quý đều có thể quan tâm đến lợi ích của cả xã hội. Xã hội đầy liền an lành, không thể có người làm loạn. Chính chúng ta trải qua ngày tháng được tốt, cũng hy vọng người trải qua ngày tháng được tốt. Khác biệt không nên quá lớn, xã hội sẽ vĩnh viễn an định hòa thuận, hợp tác lẫn nhau. Đó là Phật dạy bảo công đức không gì bằng. Cho nên hiểu được cái ý nghĩa của xuất gia, biết được chúng ta nên làm thế nào tu học. Thực tế mà nói, chân thật phát tâm cạo tóc xuất gia không dễ, rất là khó khăn. Bạn có phải chân thật hiểu được đối với Phật Pháp không? Bạn có nghĩ đến hay không? Bạn có thể gánh vác công việc hoằng pháp lợi sinh, kế tục huệ mạng Phật hay không? Cái trách nhiệm này rất lớn.